nô lệ một phần cho tử ý niệm nha. Người ta chửi mình buồn phiền, mình nô lệ hay là làm chủ, người ta lại chửi nô lệ. Mình đi ra ngoài đường, mình gặp ta đi xe hơi, mình đi bộ, mình nói buồn phiền quá, thì mình nô lệ xe hơi hay là làm chủ xe hơi, nô lệ. Thành ra ra ngoài đường để gặp ta đồ tốt, mặc so bóng gì đó, mình mặc đồ giả tương tượng, mình buồn quá, mình nô lệ gì, nô lệ gì giả. Ví dụ đó, đủ chuyện không, mình không khéo là đủ chuyện nô lệ. Thành ra Phật Đạo Bà Tử thấy là cái chúng sinh đó, bây giờ Bà Tử học đạo giác ngộ, Bà Tử thấy nó như tôi thấy nó ít nô lệ, nó dễ nhẹ nhàng lắm. Nhưng ngoài đời đó là nói ra rồi là nô lệ cái đó, phải không? Nói ra rồi là nô lệ cái đó. Thành ra ngoài đời nó nhìn người ta nói là cái tâm lý của những mấy nhà tâm lý học nó là chúng sinh nghèo có mất khổ, mà khổ sở dĩ mình khổ là mình nhìn lên mấy người có tiền có bạc giàu có đủ đồ phương tiện hết trơn, mình không có, mình tự cảm thấy khổ, cái nghèo nó lại khổ, phải không? Chứ quý sư đây là thí dụ, quý sư chấp nhận thiệt đó là Phật không cho quý sư nằm nệm, Phật không cho quý sư xa hoa phóng túng gì, phải không? Phật biểu quý sư sinh ra nghèo còn hơn gì nữa, như là Phật biểu là làm cái cùng tử á, mà quý tử cô quý sư có khổ không? Cười hoài không khổ, nhưng mà khổ tâm mình, phải không? Mình cho mình cái gì? Mình cứ mình nhìn cái gì già hoài, sao tôi có loại này, tôi có kia, tôi có cái nọ, người ta có này, tôi không có là khổ, tự làm khổ lấy mình à. Tự biết phải không? Rõ tâm lý như vậy à. Bây giờ mình chấp nhận rồi, mình an vui mà vui không là do tâm, chứ đâu có cảnh đó, ba vật chất nó đâu nhầm gì. Tự biết phải không? Thì khi hiểu như rồi thì mình biết đạo rồi nó khỏe lắm. Thấy không? Tất cả đều tâm biến hiện mà. Khi biểu hiện là hình tướng là gì? Đều là duyên hợp quyển quá cả. Bây giờ tôi sử dụng nó, có nhân duyên tôi sử dụng. Nếu nhân duyên tôi phước báo đầy đủ, tôi ở nhà lầu, tôi đi xe hơi nằm nệm em, sư đố Phật tử ha, bây giờ Đức Phật cho mình đi xe hơi, cho mình nằm nệm ấm chân em không? Cho không? Hả? Cho Phật tử chứ không nói sư Phật tử đâu. Cho không? Sao không cho được? Cho, mình cứ phước báo sao không cho được? Cứ phước báo lớn không có nhà lầu sao được? Cho. Không, sư nói cứ phước báo mình có đầy đủ kìa, chứ không nói gì ấy cái đó. Cái phước báo đầy đủ thì nhân duyên, phước báo mình lớn nhiều kìa, không biết làm gì, tôi sắm cho hơi tôi cũng được, có phương tiện cũng được. Rồi ở nhà lầu cũng được, nằm nệm ấm cũng được. Nhưng mà điều quan trọng là chỗ ngày gắt, cái này nhất là gì? Làm chủ nó. Người có trí huệ làm chủ nó, nên là chủ chứ không phải nó là chủ. Khi mà nhân viên đi xe hơi, tôi xe không có đi hơi, không có xe hơi tôi đi bộ, thì bây giờ làm chủ xe hơi, nô lệ xe hơi. À, phải nhớ rằng tôi làm chủ đó, có nhân viên thì tôi leo xe hơi tôi đi, nếu không có rồi thì tôi đi bộ, cũng vậy, tâm tôi cũng vậy nè. Nếu có nhân viên tôi ở nhà lầu, mà nó hết duyên ở nhà lầu, tôi xuống nằm cái giặt tre ở cái chòi á, tâm cũng vậy hả? Thì làm chủ nhà lầu hay nô lệ nhà lầu? Làm chủ nhà lầu, phải xuống bất hợp nó, cái trí huệ mình chỗ này nè. Nhưng nếu nhân duyên này đủ phước báo thì có quyền ở nhà lầu đi xe hơi nằm ấm. Nếu mà gì, có duyên nó qua rồi thì mình xuống ở rồi tranh cái đất đi bộ, tâm cũng vậy. Cái phần nhà mình chỗ đó, giải thoát chỗ đó. Mà ngay lúc ở nhà lầu đi xe cũng giải thoát rồi. Tôi làm chủ, tôi khổ vậy đó, thì có cũng được, không có cũng được. Phải không? Cái chỗ ý chỉ là vậy đó. Tại sao vậy? Vì nó là duyên hợp như quyển thôi, tạm sống cái đời này. Phải không? Đó, cái quan trọng là cái tâm tôi, cái tâm thiệt của tôi mới giữ. Tùy nhiên như bất biến, có bất biến ở chỗ này đó. Vì tâm hay thấy cảnh ấy tính là thể sáng suốt diệu minh của Bồ Đề cả. Xem như thế thì chúng ta đủ biết rằng Ta Bà với Cực Lạc là quốc độ của duy tâm biến tạo. Phật tử đang luận đi luận ngoại, luận đi luận lợi hoài, thì Phật tử chấp nhận câu này không? Xem thế thì chúng ta đủ biết rằng Ta Bà với Cực Lạc là quốc độ của duy tâm biến hiện. Tâm không những nói Ta Bà là gọn thôi, chỗ này là tổ nó gọn thôi, nhưng mà cái cảnh Ta Bà và cái hương lạc là điều gì? Duy tâm biến hiện. Mà hồi nãy mình không nói người ta bà cực lạc, mình nói gì nữa, phải luận là gì đó. Trong mười phương hằng gì, hằng hà sa số quốc độ cũng gì, cũng đi tâm biến hiện. Đã mình chấp nhận rằng hằng hà sa số quốc độ trong mười phương duy tâm biến hiện, thì mình không thể chấp nhận được ta bà cực lạc để duy tâm biến hiện, không chấp nhận được sao? Được rồi ha. Đó. Rồi để luận tới coi mấy ngày luận cái hay đến bực nào chỗ này đây. Ta bà cực lạc là quốc độ duy tâm biến tạo. Còn những người trong đời này mà sao sẽ thác sanh về chính phẩm hoa sen, là chúng sinh của duy tâm biến hiện. À, bây giờ bà tự thấy chỗ này nó đi vô nè, vô đề. Còn những người trong đời này mà sao sẽ thác sanh về chính phẩm hoa sen, à, củ phẩm liên hoa, à, cũng là chúng sinh của duy tâm biến hiện. Thì tâm mình biến như thế nào nữa? Bây giờ Phật tử đây là chứ nói này đó, mình niệm Phật rồi thì tới giờ lâm chung rồi, thì mình ẩn đây mình hiện kia cũng là tâm mình. Bà nói mình ẩn đây hiện kia là sao? Là mình chưa đủ cái lực, thành ra nhờ cái gì? Nguyện Đức Phật cái nè. Chúng lại chỗ này rất là thực tiễn, dễ hiểu nè. Hiện bây giờ Phật tử chấp nhận rằng pháp thân Đức Phật cái nè cùng với mình ở chung đi chưa? Chấp nhận không? Này phải chấp nhận được pháp thân là trùm chứa vũ trụ mà. Có chỗ nào ngoài ngài được? Ngoài tâm không cảnh. Ngoài tâm không cảnh thì cái cảnh này không ngoài tâm Đức Phật cái nè nữa. Tự nhận đó ha. Thì khi mình tới giờ ở chung rồi, mình niệm một Nam Mô và Phật phải hơi cái kỳ ra, thì Đức Phật ở ngay gần mình, ở trong cái trước đầu giường mình đó, hay ở kế bên giường mình gì, hóa ra cái liên hoa nó sẽ còn lên, còn lên đây này. Ta không có đi tuốt lên Tây Phương Lạc mà bay vô đây rồi đưa có sen lâu lắm. Không nói vậy nữa không, đưa lên đây rồi thôi, con lên đây đủ Phật ảnh này mà cùng hiện lên với mình, đi về đi được nè, cũng là tâm mình, không ngoài tâm mình đó không. Đó. Bây giờ sư nói lại thêm cái chỗ này hơi khó hiểu, sớm ơi sư nói sơ rồi, thấy không? Cũng định giới với chính phẩm đục cảnh duy tâm cả, là khi Phật tử nắm cái tâm rồi, tới giờ niệm Phật thanh tịnh rồi, cái tới giờ lâm chung rồi, thì tâm mình mở ra rồi, thì cảnh Tây Phương cực lạc mà mình nguyện hàng ngày về hiện trước trong tâm, tâm mình nó hiện lên. Mà khi tâm mình hiện lên cái cảnh giới Tây Phương cực lạc thì có xa gần không? Nhớ là không có. Phật tử nắm chỗ này loại không có thời gian không gian. Không gian mình đã dung nhất là một khối rồi. Thì ngay nơi tâm mình hiện lên cõi Tây Phương cực lạc thì mình cảm thấy gì? Mình lúc mình thanh tịnh rồi mình cảm thấy rằng như cõi Tây Phương cực lạc ở trước sân mình, trước nhà mình, trong nhà mình. Nhưng mà sự thật cõi Tây Phương cực lạc gì? Cách đây tới 10 vạn ước có Phật lần. Nhưng mà cảm ứng rồi, tâm mình thanh tịnh rồi thì cái cõi Tây Phương lạc nó hiện trong tâm mình nó có xa gần. Chứ mình nói là hiện đổ đầu là như là ở mình cái mình ở đó luôn. Còn tự ráng hiểu chỗ này không? Cái nó phải vậy đó. Điều tâm mình hiện cả mà tâm mình không có xa gần. Cho nên mấy ngày tổ lập đi lập lại hoài là không có thời gian và không gian, không có khoảng cách xa gần đối với tâm mình. Và khi tâm mình cảm ứng rồi thì cõi Tây Phương cực lạc chính phẩm sen vàng Đức Phật hay là chứ dúng điều gì hiện tâm mình, mà tâm mình không xa gần thì mình cảm thấy rằng cõi Tây Phương cực lạc là những cái giờ về có ta bà mình vậy đó. Nhưng sự thật ra sao? Không có giờ. Nói là tự thấy đánh rối không? Tự đánh rối không? Mình cảm thấy như nó giờ, nhưng mà không có giờ. Bây giờ dẫn Tây Phương lạc ở cách 10 bước có Phật, nhưng mà cũng tâm mình nó hiện lên. Phật tử con, khi tâm mình hiện lên là không có sai lầm. Ráng nghe cái này nó, bởi vì nó hơi nó quá vi tế là nó làm tối thượng thừa là chút xíu cái này thôi, phải không? Nhưng mà cái lý nó phải cái tâm nó hiện hữu khỏi đời nó phải vậy đó, phải không? Mà Phật tử á, Phật tử mà nghe rõ rồi thích thú vị lắm, giờ tu nó cảm thấy là nó không quá khó, vì cõi Tây Phương cực lạc trong tâm tôi, bây giờ chỉ tôi hướng tâm vào đó rồi là nó hiện hữu ngay tâm tôi thôi, phải không? Cái chỗ này là Phật tổ xác định Phật tử rõ ràng nè. Ta bà với cực lạc là quốc độ duy tâm biến tạo, còn những người trong đời này mà sao sẽ thác sanh về chính phẩm sen, cũng là chúng sanh của duy tâm biến hiện. Cũng như tâm mình nói, tâm luyến lên thôi. Nghe không? Cho đến Đức Di Đà và là Phật đã thành, tâm ta là Phật sẽ chứng. Họ sẽ chứng là nhập tâm mình đó. Cũng là Phật có duy tâm biến thành. Đấy. Phật A Di Đà đã thành. Phật Phật cái nào đã thành Phật rồi đó. Và Phật sẽ mà ta tâm ta là Phật sẽ chứng. Chứng là ta nhập tâm đó chứ không vậy. Ta sống trọn vẹn tâm là ta tâm là sẽ chứng. Cũng là Phật có duy tâm. Cũng duy tâm biến thành. Tôi nói bây giờ nói lại nè. Đức Phật A Di Đà là báo thân Phật 32 đến 80 vẻ đẹp hào quang sáng chói đương ngự Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 mũi của Phật. Thì phải do tâm Đức Phật hay là biến đau. Phải không? Có hình tướng là tự ta chân pháp thân biến ra chứ. Rõ không? Cái đó là báo thân thôi. Báo thân có hình tướng là chân thân thương tử. Chỉ cái pháp thân thật tướng chân thật là mới không hình tướng không màu sắc. Mà khi mà có biến biểu hiện hình tướng là trừ chân tâm chân như biến ra, thành ra báo thân Phật hay là ở Tây Phương Cực Lạc là do gì? Tâm biến ra. À thì thôi nhưng mà hiểu rõ cái đó. 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 Thì bây giờ ta nói rằng chí Phật hay là đã thành và tâm của Phật, tâm của ta sẽ chứng. Cũng là gì? Ta chứng được tâm ta mà hiện lên từ liên quan quá sanh cũng gì? Tâm ta biến lên rồi, rõ không? Dầu ta chứng cái tâm ta nhưng mà khi mà có hình tướng từ liên hoa quá sanh cũng gì, tâm ta biến lên rồi. Nói lại là không có ngoài tâm. Chứ nói là cái gì cũng có nguồn của gốc chứ gì khi không, mà bởi vì bên ngoại đạo mà Đức Phật pháp á tự nhiên thành mà. Không có gì tự nhiên, không có gốc có rễ, nhưng sao mà tự nhiên mà nó quá thành cái gì được, phải không? Điều gì? Từ tâm tạo ra, tâm biến ra, không có gì mà tự nhiên mà thành. Vậy thì quốc độ chúng sanh và Phật đều sẵn đủ trong tâm mà tạo ra. Quốc độ là y báo chánh báo, y báo chúng sinh là chánh báo và Phật đều sẵn đủ trong tâm mà tạo ra, đâu có gì riêng khác. Tự rõ chỗ này, cái này mình nắm được chứ ha. Vậy thì quốc độ, quốc độ là gì? Y báo hay chánh báo? Y báo chúng sinh, chánh báo Đức Phật. Đức Phật y báo chánh báo. Đức Phật ai là? Là cũng chánh báo đấy. Đức Phật ai là chánh báo. Đều sẵn đủ trong tâm ta mà tạo ra, muốn từ tâm ra thì đâu phải có gì riêng khác. Thì nói những loại là gì? Đều tâm ra cả. Dầu của ta bà mình, dầu tiểu phương Cực Lạc, dầu khắp mười phương đều gì? Từ tâm ra cả, luận đi, luận lợi rồi mới mấy tổ nó xác định cái gì? Tâm ra cả, không có gì ngoài tâm đâu. Ý nó vậy đó. Cho nên tâm tức là Phật, là quốc độ, là chúng sinh, mà Phật cùng quốc độ và chúng sinh tức là tâm. Hả? Tâm tức là Phật, là quốc độ, là chúng sinh. Bây giờ tử có chấp nhận nó không? Cái này nó hơi luận ra nó hơi khó chút. Nó hơi khó chút vào chỗ này nè. Cái này tức là kia đó. Là sớm hơi chưa luận bậc tử cái mà cái sắc cái không đó. Cái sắc cái không đó nó nằm ở chỗ này nè. Nếu không hiểu được chỗ đó, không nắm thì khó hiểu không nè. Thấy không? Bởi vì có chân tâm mình mới có biểu hiện lên hình danh sắc tướng trên cõi đời này. Nếu không có chân tâm mình thì cõi đời này hình danh sắc tướng là nhà cửa đất đá thân mình không có. Tôi đi chấp nhận câu này được chứ ha. À, thì cái tâm mình có dạng pháp mới có, cái tâm mình không thì dạng pháp không. Phải không? Nó hai cái nó liên lụy kinh khủng luôn. Vì ở đó cho nên cái này phải tức là cái kia, bị cái này không có cái kia không có. Không được đó không? Thì cái này phải tức là cái kia. Bậc tử chấp nhận câu được chứ. Nói rồi bây giờ cái đó là gì? Không, không là chân tâm mình tức thì sắc sanh ra dạng pháp. Rồi bây giờ mình ngược lại là sắc tức thì không. cái câu nó ra, mà câu cái câu này ra nhưng mà cao nhất trong cái vụ sắp không. Thì bây giờ mình muốn hiển thị được cái không của chân tâm mình á, cái không của tánh ấy, nó nghe làm sao, là phải có gì, có sắc. Nếu không có ngón tay xin sắc tướng, nhưng mà xin thưa chưa tạo nó ngón tay thôi, chứ cái rồi có chết là cái gì, cái hình tướng đó. Nếu không hình tướng thế gian này thì Phật tử ngộ tánh thấy được không? Không, không ngộ tánh thấy mình được. Phải đi cái này tế nhị lắm á. Vậy thì không có hình danh sắc tướng thì không bao giờ tự mình ngộ tánh thấy, nó nghe mình được hết chứ. Rõ không? Nếu mà không hình danh tướng thì không có ngộ tánh thấy, nó nghe. Đó. Mà nếu được thì sao? Cái này có thì cái kia mới có. Cái vật hình sắc có thì cái gì mới hiển thị được tánh thấy, nó nghe. Mà không có này không có kia, thành ra vậy gì? Mình phải kết luận là sao, là gì? Sắc tức thì không. Được không? Cái này là xin nói lại, cái này là một cái pháp khắc không cao nhất. Còn bây giờ cái mà không cao lắm là sao? Cái nắm tay sự đương sắc tức không. Đương sắc là cái đương nắm tay, tức là không gì? Không thiệt. Đương sắc tức không. Phải không? Đương sắc đương nắm tay là tức là không, là không thiệt. Phải không? Mà ngay cái không thiệt này tức là gì? Là cái sắc là nắm tay. Đương sắc tức không. Nếu không có, không có hình trên sắc tướng này thì không có cái không thiệt đó. Không có nắm tay này thì không có cái duyên hợp, không có không thiệt của nắm tay. Thật tưởng không? Nói tại sao không thiệt? Đâu nắm tay, nắm tay thiệt nó còn hoài vậy, đâu ra nắm tay đâu. Phải không? Thì bây giờ sẽ mất duyên hợp cái kết lại. Đó, cái này nó hơi tế dị thôi tưởng. Có nhiều người không khéo không coi là không hiểu vụ này lắm, mà bây giờ nói là coi kinh của pháp mà tôi luôn luôn mờ mịt cái chắc cái không này mà Phật giảng. Mờ mịt cái chắc cái không mà giảng, nhưng mà tôi sáng nghe chỗ này thì nó là bây giờ có cái nắm tay này thì đương sắc là đương nắm tay này, tức là không thiệt, ngay nữa cái nắm tay là không thiệt rồi. Phải hiểu không thiệt rồi. Phải không? Đó. Thì hiểu là vậy, mà đương sắc tức là không thiệt rồi, mà cái không thiệt này nè là nó hiện hình sắc. Phải không? Không, nơi ngay cái không thiệt này là gì? Là có cái sắc. Ngay nơi không thiệt của nắm tay là có cái sắc của nắm tay. Phải không? Là không tức sắc. Còn ngay nơi cái sắc tướng của nắm tay này tức là gì? Là không thiệt rồi. Nhìn cái nắm tay với không thiệt rồi. Bây giờ Phật tử nhìn cái nhà thấy nó gì liền? Đương sắc tức không, nhìn cái nhà thấy nó gì? Là không thiệt. Nhìn cái ông trời nó vô thường. Vô thường là bên tiểu thường lâu lắm. Chờ nó lên làm bao nhiêu năm rồi, nó hư, nó hoại rồi, nó trở thành đất nước gió, nó mới là không. Lâu lắm. Bồ Tát nó nhìn thẳng. Ngay nơi đó là duyên hợp như quyển là không thiệt rồi. Phải không? Nổi này không? Nổi nhắm mà tự rõ được cái chỗ này không? Nhắc lại mà tự rõ không? Để chi vậy? Để là chi Phật tử ngay nơi cái nắm tay siêu Phật tử thấy là gì? Đương sắc là đương nắm tay, Phật tử chấp nhận cái sắc là nắm tay chăng? Thì đương sắc nắm tay này là Phật tử hiểu nhanh luôn là nó cái nắm tay là không thiệt, hiểu liền được chưa? Đó. Thì cái này có tức là cái kia, nếu không có nắm tay thì làm sao có cái không thiệt? Đúng không? Rồi bây giờ là lợi ích gì? Và từ cái nắm tay siêu Phật tử diễn dịch ra là nhà cửa đất đá chúng sinh mang lỗi đều gì? Là không cả, đương sắc đó tức là không cả, không thiệt cả. Để làm chi vậy? Để không nhiễm, để không ô, để không khổ. Phải không? Nó đâu rõ ràng hả? Đâu rõ ràng đó. Đâu có tự chỉ, đâu xin dẹp tôi tự hết rõ ràng đó. Chứ không phải là học cái này rồi không có áp dụng được. Là vô lý, phải không? Học để áp dụng chứ. Thấy không? Đây là một cái sắc không. Rồi sư nói là đi sâu hơn nữa là cái chân tâm Phật tử là đến cái sắc không của chân tâm đó. Một là cái sắc không này nó cao hơn, nó vượt qua Bát Nhã rồi. Bất nhã mà tâm kinh nè. Đó ha. Đó thì nói lại. Và cái Phật tử hiểu là tất cả hình danh sắc tướng mà nó hiện lên điều gì? Có tướng là điều này. Quyển hóa cả. Có tướng là. Nhưng mà khi mình hiểu là mặc dù nó quyển hóa nhưng mà gì? Nó tiềm ẩn trong cái này. Là đương sắc tức không đó. Thấy không? Đương không là nó hiện lên sắc đó. Và ra bây giờ đừng gấp không, gấp sắc. Mình mình nhìn cái hình danh sắc tướng đối với chân tâm, mình hình nhìn danh sắc tướng thì cái bóng quyển hóa, nhưng mà lòng ở trong cái quyển hóa đó là gì? Là chân tâm mình cả, lặng lẽ thanh tịnh như cả. Đó không? Cho nên là tâm tức Phật, tức quốc độ, tức chúng, quốc độ là chúng sinh. Cho nên tâm tức là Phật, Phật tử chấp nhận không? Biết tâm là Phật đó. Nếu có tâm làm sao mà nói danh từ Phật được? Phải nghe không? Là quốc độ. Tâm mình là quốc độ, là tâm tất cả biến hiện lên nó là gì? Nãy sư nói là gì? Không tức sắc đó, là quốc độ, là hình cái nhà cửa đất đá vạn pháp đó. Phải không? Là chúng sinh, là mình cũng là tâm. Phải không? Đó, bây giờ mình nói lại là tâm tức là Phật, tâm tức là quý Phật tử, tâm tức là hình dạng pháp thế gian này, được không? Và đỡ hết cái gì, bị tự tâm sanh mà. Nếu không có tâm thì cái này không có. Mà nhờ có tâm nên mới dạng pháp này có. Rồi bây giờ nó ngược lại. Phật cùng quốc độ chúng sinh tức là tâm. Nó ngược lại. Thì Phật, quốc độ chúng sinh cũng gì? Cũng tức là tâm. Bây giờ dễ hiểu rồi ha. Tâm hay không ha? Dạng pháp không? Nếu cái này có thì kia có, cái này không có là kia không có. Tâm mình có trên dạng pháp có, cho nên cái này phải tức là cái kia. À. Thì cái nhân và cái quả trong 10 cõi pháp giới chỉ do tâm. Đó, nhân tốt rồi quả tốt, nhân xấu quả xấu những gì từ tâm mình ra. Nếu tất cả đều là tâm, thì ngày nay chúng ta dùng cái tâm ấy niệm Phật Di Đà cầu sanh tịnh độ. Bây giờ vô, bây giờ mình vô đời của mình, mình luận hết rồi, bây giờ vô đời của mình nè. Nếu tất cả đều là tâm, thì ngày nay chúng ta dùng cái tâm ấy mà niệm Phật Di Đà, dùng cái tâm chân tâm muốn tánh mà mình niệm Phật Di Đà rồi cầu sanh tịnh độ, thì tất nhiên lúc ta đương niệm, tức là y báo chánh báo bên cõi Tây Phương kia đã ở trong tâm ta đây. Đó, thì bây giờ mình cầu sanh độ là tâm mình hướng về đó rồi, cho cái tâm mình hiển lộ lên, phải không? Nói lại, nếu tất cả đều là tâm, thì ngay lúc chúng ta dùng cái tâm ấy niệm Phật Di Đà, niệm Phật Di Đà cầu sanh tịnh độ, thì tất nhiên lúc ta đương niệm là nước Nam Mô như là Phật đó, tức là y báo chánh báo bên cõi Tây Phương kia đã ở trong tâm ta đây. Ta hướng nó hiển chứ có gì đâu. Phật tử rõ không? Bây giờ Phật tử niệm Phật Di Đà, Phật tử nguyện tinh thân cực lạc, thì cái tâm mình hướng nằm đó thì gì? Tâm hiện giảng pháp, là tại sao mà không có niệm, không hiện cõi tinh thân cực lạc thì Đức Phật A Di Đà để sao? Phật tử đó không? Mình Phật tử từ giờ mình luận, từ giờ mình chấp nhận rằng giảng pháp điều tâm hiển hiện bên cả, thì bây giờ muốn hiển hiện lên là bây giờ mình dùng sao? Nhân quả, mình dùng cái nhân hướng tinh thân cực lạc, rồi mình dùng cái nhân tạo ra có cái phương cực lạc đó, thì cái quả nó phải có tâm ta thôi, cái quả nó phải kết thành tâm ta thôi. Đó thì tất nhiên y đương lúc ta niệm y báo chánh báo bên cõi Tây Phương kia đã ở trong tâm ta đây, nó đã ở trong tâm rồi, hiện hữu rồi, mà tâm ta đây đã ở trong y báo chánh báo bên cõi Tây Phương, phải không? Mà tâm ta đây và ở trong y báo chánh báo của Tây Phương là cách đây 10 bước của Phật, là tâm ta có rồi, tôi hiện hữu rồi. Chứ cái này sư lập đi lập lại có thể một tự dễ hiểu. Vì tâm mình hướng mạnh đâu là hiện hữu đó, y báo chánh báo hiện hữu đó. Cái này nói rõ thêm y báo chánh báo. Nếu tâm Phật tử hướng về phía đông, tất nhiên mặt trời mọc, niệm về cõi đông phương vượt Siri Quang Dương Phật, mà với 12 đại nguyện đó Phật tử tu theo, thì Phật tử, tâm Phật tử ở đông mạnh ở gì? Ở đông phương, và y báo chánh báo của đông phương hiện hữu tâm mình. Tới giờ nói chung mình bỏ xác này về đông phương. Mà xin thưa Phật tử chỗ này so sánh chút nha. Phật tử trong kinh Phật nói là cõi đông phương Đức Phật vượt Sư Huy Quang Dương Phật xa bằng 10 lần hơn đây giờ Tây Phương, xa đó. Nhưng mà tử tu sao cho đúng cách, cái tâm lực của tử cho mạnh rồi mới về đó được. Còn Đức Phật diệu siêu không có nguyện là rước về à, không có tiếp cứu. mình mà mười tỏ mình không có cái nguyện lực, không nhờ nguyện lực Phật Đà mình còn về đây với người lên còn hơi khó, mặc dầu ý đó nhưng mà mình chưa đủ sức để thu hút đến hiện hữu. Mặc dầu mình biết rằng cái tâm mình niệm Phật Di Đà, nguyện gì có Phật Di Đà đó cho tâm mình nó hiện hữu trên Tây Phương rồi, nhưng mà cái lực mình không đủ sức để nó ứng rút về đó liền, không đủ sức, mình tu chưa đủ sức đâu. Và nó phải nhờ nguyện lực Đức Phật Di Đà, nhờ nguyện lực Đức Phật Di Đà tiếp duyên cho mình để gì hiện hữu trên Tây Phương. Mình thấy rõ đó không? Đó, thì ra mình muốn nói lại, tâm mình hướng mạnh đâu, tâm mình hướng mạnh đâu là y báo chánh báo nó hiện hữu đó. Thế thôi, coi chứ. Thì bây giờ nói lại là tâm mình hướng về Tây Phương Tịnh Độ, niệm Phật A Di Đà cầu về Tịnh Độ, thì y báo chánh báo trong ta gọi Tịnh Độ là hiện ra tâm mình rồi. Và tâm mình cũng ở gì? Tâm mình cũng không ngoài y báo chánh báo, cũng ở nó tạm gì cho tự nhiên hiểu là tâm mình cũng ở y báo chánh báo ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Bạn hiểu đó không? Cái này là Phật luận rõ ràng lắm. Bởi vì chỗ đó Phật luận người bất tử mới tin, chứ siêu luận bất tử không có tin nổi. Cho nên là Phật luận cho mình tin. Bởi mình lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình mà. Đó không? Mà tâm ta đây cũng ở y báo chánh báo ở Tây Phương kia, thì cũng như hai cái gương để giáp mặt lại, giáp lại thì ánh sáng xen lộn soi lẫn cùng nhau, không trong không ngoài và không phân biệt, ta bà với Cực Lạc kia với đây chẳng khác chút nào. Phật tử lấy hai cái gương soi nhau, thì cái này chiếu qua cảnh này chiếu qua kia, cảnh kia chiếu qua nọ, thì cũng gì cũng bóng trong gương cả, phải không? Thì ta bà với Cực Lạc kia với đây chẳng khác chút nào. Bây giờ nó nói vụ gương mà chưa thí dụ Phật tử có ý chỗ này nè. Bây giờ mình thí dụ thực tiễn Phật tử dễ hiểu lắm. Bây giờ sư đưa cái gương, bây lớn thì đưa cái gương Phật tử soi, thì cái người gần nó thấy làm như nó nhập vô gương, cái gương trên đây, nhưng mà gần đây là hai thước thì Phật tử thấy hình như mình ngồi hai thước, phải không? Đó không? Ba thước mà ngồi tuốt đằng kia là mười mấy thước, thì Phật tử cảm thấy rằng mình xa cái gương mười mấy thước ra mặt gương á, phải không? Nhưng mà thực tế có phải là cái hình bóng trong cái mặt gương này nó xa mười mấy thước không? Cái hình bóng đằng kia mười mấy thước nó rọi đây mà nó xa mười mấy thước là ở đằng sau không? Có không? Ở mặt gương không hả? Phật tử đi chỗ này cho rõ hồi xưa đi, rõ không? Có thể là nếu trường hợp nó rọi tới 100 thước cũng gì cũng ở mặt gương nè, cho nên cái tâm không có xa gần cho đó, nó như gương bóng gương đó, không xa gần thì cái tâm mình nó hiển lộ lên, thì Tây Phương Cực Lạc xa mười bước có Phật, nó là như bóng trong gương, thì tất nhiên là gì nó có xa gần ý đó, cũng là tâm mình cả nè. Cũng hai cái gương giáp mặt lại thì ánh sáng xen lộn cùng nhau, không trong không ngoài và không phân biệt, ta bà Cực Lạc kia đây chẳng khác chút nào. Đó. Thì ta bà Cực Lạc đây kia chẳng khác là sao, là cùng tâm cả, không khác là cùng tâm mình hiện ra cả, hiểu ra không? Ý là vậy đó.
Cầu sanh tịnh độ
Tất nhiên lúc ta đương niệm, tức là y báo và chánh báo bên cõi Tây Phương kia ở trong tâm ta đây. Và tâm ta đây đã ở trong y báo, chánh báo bên cõi Tây Phương kia. Cũng như hai cái gương để giác mặt lại, thì ánh sáng xen lộn, soi lẫn cùng nhau, không trong, không ngoài, và không phân biệt ta bà với cực lạc kia với đây chẳng khác chút nào. Đó, cái đoạn đó là kỳ rồi, xin mới giảng một tử nha. Mình tiếp thêm lại đây. Còn lúc ta niệm Phật, tức là lúc ta thấy Phật, cũng là lúc ta thành Phật. Lúc ta cầu sanh, tức là lúc ta vãng sanh, cũng tức là lúc ta độ sanh. Thí như giấc mộng Nam Kha, đồng thời phát hiện không sao, không trước, không lâu, không mau, quá khứ với vị lai cũng như một thuở. Thật ra khi mà Phật tử hiểu những cái lời trên sư giảng thì rồi đó, thì hôm nay là cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ là cái chỗ mà sư nhắc lại, cái chỗ cũng quan trọng chỗ này nè, là cho nên tâm tức là Phật, là quốc độ là chúng sinh, và Phật quốc độ thì chúng sinh tức là tâm nha. Rồi nếu mà ta thành lòng mà niệm danh hiệu Phật Di Đà đó, và cầu sanh tịnh độ đó ha, thì lúc ta đương niệm, quan trọng chỗ này nè, tức là y báo chánh báo bên cõi Tây Phương kia ở trong tâm ta đây. Lúc ta đương niệm mà cầu sanh đó, thì y báo chánh báo ở trong tâm ta. Thì cũng như hai cái gương giác mặt, rồi ánh sáng xen lộn lẫn cùng nhau, không trong không ngoài. Thì tự thấy có cái gương á, thường thường nó cái gương mà nó soi cùng nhau, hai cái nó soi chiếu với nhau thì nó không trong ngoài, nó cùng cái ánh sáng xen lẫn lẫn nhau. Thì cái gương này là biểu hiện lên đại viên cảnh tính trí của Phật tử đó. Rồi đại viên cảnh tính trí mình ở bên Tây Phương kia là cái pháp thân Đức Phật Đà, Đức Phật cái này cũng đại viên cảnh tính trí là chân tâm này đó. Thì hai cái gương bên đây và gương bên kia nó soi nhau, không trong không ngoài. Thành ra bây giờ hiểu được đó là lúc ta niệm Phật, tức là lúc ta thấy Phật, thì lúc ta thành Phật. Cái câu này quan trọng mà thỉnh thoảng sư có nhắc Phật tử đó ha. Thì ăn với cái này á, gần cái này nhất là lúc ta niệm Phật và lúc ta thấy Phật. Và tại sao vậy? Như kỳ trước trong này Phật tử có nghe đó ha, là lúc ta đương niệm Phật đây, tức là y báo chánh báo bên cõi Tây Phương kia ở trong tâm ta. Thì y báo chánh báo tất nhiên là y báo là cây ngọc lá vàng, cây đất chim nhân dân, cây đất chim thôi. Rồi bảy món báo nhà lâu cát, tất nhiên là y báo. Còn chánh báo là Đức Phật A Di Đà vị chư thánh chúng. Thì bây giờ lúc bây giờ Phật tử hiểu rõ vậy đó, thì mới là lúc ta niệm Phật, tức là lúc ta thấy Phật. Và sao? Là khi ta đương niệm Phật là y báo chánh báo, thì cái chánh báo nó ở trong tâm ta. Mà ở tâm ta thì sao? Mà không thấy Phật thì báo thân Phật A Di Đà đó thì sao? Là chánh báo. Mà lúc ta đương niệm Phật cầu vãng sanh là gì? Là cõi Tây Phương kia ở tâm ta. Tâm ta thì tất nhiên có thể nói là cái báo thân Đức Phật Di Đà và báo thân tất cả chư thánh chúng trên Tây Phương lạc ở trong tâm mình, nó hiện tâm mình. Và là lúc ta thấy Phật á, và cũng là lúc ta thành Phật. Là sao? Là tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Muốn tâm này làm Phật được là sao? Là cái niệm Phật đó. Đó là một cái giảng theo trong này. Còn bây giờ sẽ giảng thêm, lặp lại Phật tử cái chỗ mà rõ ràng trong cuộc sống mình hiện tại đây nè. Thì hiện tại đây á, hang là chân tâm Phật tử hằng lưu lộ. Cái chỗ hiện tại Phật tử đương thấy, đương nghe âm thanh sư nói chuyện đây, và đương thấy sư gì tất cả Phật tử ở đây, thì pháp thân mình hay là Phật tánh mình lưu lộ để nhận được âm thanh và để thấy những hình ảnh. Mà nếu trường hợp mà Phật tử khi mà thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi á, là quý Phật tử đã gì? Là từ pháp thân mình hiển lộ ra cái đó là cái thấy của Phật, cái thấy của chư Đại Thánh, Đại Bồ Tát. Nghe, thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Đó là mình sử dụng chân tâm mình trọn vẹn. Thì cái thấy chỉ nghe mình là gì? Là tánh thấy hay là tánh nghe hay là chân tâm là Phật tánh? Được rõ ra không? Đó không? Thì lúc mà mình sử dụng đó, mình hiện hữu là gì? Thì Phật mình lưu lộ trong niệm trước mê chúng sinh, niệm siêu giác là Phật ở chỗ đó. Phật tử thấy Phật là tánh thấy tánh nghe, mình hiển ngộ, mình trực nhận chỗ đó. Đó không? Thì Phật tử đương lúc mình niệm Phật là tâm mình thanh tịnh, lặng lẽ thanh tịnh, thì không có vọng niệm nữa, thì nhận rõ tánh thấy tánh nghe của mình đó là thấy Phật đây. Cũng lúc ra thành Phật, niệm trước mê chúng sinh, niệm siêu giác là Phật. Mình đương niệm Phật, tâm mình thanh tịnh, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, muốn tâm này làm Phật được theo niệm Phật. Đó, đó. Thì mình sử dụng chân tâm này, khi mà tánh thấy nghe mình hiển lộ rõ ràng như vậy, và mình đi sử dụng chân tâm mình, ha, mình niệm Phật, tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, không có niệm khác đó, thì tôi nói thành Phật là thành chỗ đó đó. Niệm trước mê chúng sinh, niệm sám giác là Phật, tâm giác ngộ đó là Phật hiển lộ. Ha. Bởi bên Phật thầy có nói câu này mình cũng ăn với Phật tổ đó. Ha. Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Ha. Hồi đó chứ tín đồ ổn đạo của thầy thì hay tìm kiếm Phật trên non núi, mà thầy mới rầy câu đó. Nó Phật tại tâm mình mà, ngay tâm mình là Phật mà, tức tâm là Phật. Ha. Mình biết sử dụng đó mình là Phật à. Mình muốn sử dụng đó là mình niệm Phật. Còn cái tâm mình vọng niệm vọng tưởng là không có là Phật được. Mà nhờ mình niệm Phật, tâm mình thanh tịnh, mình trở về tự tánh Phật, mình sống tự tánh Phật của mình. Đó là làm Phật là vậy đó chứ không có gì. Hả? Rồi tự có hiểu không? Cái chỗ mà tất cả mọi tử khó hiểu chút xíu, không dám hiểu là không dám nhận tâm mình là Phật. Mà chư Phật xác định cho mình tâm Phật chúng sinh gia đồng. Cái chỗ này sẽ nhắc đi nhắc lại hoài trong kinh đó, sẽ mới nói ra là cho Phật tử sáng tỏ thôi, chứ không phải mình nói Phật tử không tin được, thấy không? Chư Tăng nói không tin được, chỉ Phật Thánh nói là Phật tử sẽ tin được. Thì chư Phật Thánh luôn luôn nhắc nhở cho mình tâm Phật chúng sinh gia đồng, nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật Thánh. Mỗi cái quý Phật tử đều có tự tánh Phật cả, phải không? Đó. Vậy thì Phật tử dễ hiểu cái chỗ là lúc ta đương niệm Phật là ta thấy Phật, ta thành Phật rồi, phải không? Lúc ta cầu sanh tức là lúc ta vãng sanh, tức là lúc ta độ sanh. Đó. Lúc ta cầu sanh phải sẽ lúc là ta vãng sanh và lúc ta độ sanh. Đó. Thì bây giờ Phật tử mới trở lại chỗ này. Lúc ta đương niệm Phật tức là y báo chánh báo bên cõi Tây Phương kia đã ở trong tâm ta rồi đấy. Đó. Lúc ta cầu đương niệm Phật đây, cầu nguyện giảng sanh thì y báo chánh báo bên cõi Tây Phương kia hiện hữu tâm ta. Tại sao vậy? Thì cái tâm mình trùm chứa vũ trụ, có quyền mình hướng tâm về đâu mạnh thì chỗ đó hiển lộ tâm mình. Phải không? Thì hiện tại bây giờ Phật tử đương niệm Phật và Phật tử cầu sanh, thì lúc ta vãng sanh phải sao vậy? Thì cái cõi Tây Phương là ở Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật là y bán chánh báo là gì, bên cõi Tây Phương kia đã ở trong tâm ta đây rồi. Để hiểu đó không? Nó hiện hữu là ở trong tâm ta. Thì ta làm ra vậy, ý đó đó là sao? Ta nói tức là lúc ta vãng sanh, hả? Lúc ta cầu sanh tức là lúc ta vãng sanh, vì cõi Tây Phương Cực Lạc kia nó hiện hữu trong mình rồi, nó hiển lộ rõ rồi. Được không? Cũng là lúc ta độ sanh. Mà cái câu này là Phật tử sao? Khi mình thành lòng mình niệm Phật rồi, mà Phật tử thật đã nói rằng là tin sâu nguyện thiết. Phật tử nghĩ rằng nếu Phật tử tha thiết nguyện gì của Phật thiệt lòng á, thì cõi này không dính dấp mình nữa. Hả? Cõi này không dính dấp mình nữa. Sở dĩ Phật tử nó niệm chúng sinh là gì? Những chúng sinh là mình niệm là tham sân si, hay là ham muốn cõi này, rồi chấp sắc thân này, còn quyến luyến của ta bà này, hiểu không? Đó, còn thương con mến cháu, còn trả lương đồng gì dòng danh lại, thì cái đó kêu là tâm niệm chúng sinh. Cái chúng sinh trong tâm mình đấy, phải không? Mà bây giờ Phật tử thấy cõi này là quyển giả, thân này là quyển giả, là không thật. Mình từng học Bát Nhã Phật và chỉ dạy rồi, và bây giờ mình mới đi nguyện về Thái Phương Lạc để đó tu tập, để làm Phật. Nơi đó là nơi an dưỡng quốc, thì Phật tử tha thiết niệm về kêu là nguyện thiết. Thành nó không còn tha thiết cõi này nữa. Nhờ nguyện thiết đó thì những chúng sinh còn tham luyến cõi này nữa là nó không còn. Cái tâm tham luyến cõi này nữa là Phật tử còn không còn tham luyến nữa. Cho nên lúc bây giờ tâm mình thanh tịnh, mà nhờ tâm mình thanh tịnh thì những chúng sinh tham luyến cõi này, cầu danh cầu lợi, thương con mến cháu cõi này nữa, thì mình sao? Mình dứt khoát nó không hiện hữu trong tâm mình nữa. Mà không hiện hữu đó là Phật tử độ sanh. Thấy không? Cho nên chư Phật nói rằng nếu người nào mà có khả năng độ chúng sinh trong tâm mình thì mình có khả năng độ chúng sinh trong mười phương. Tự rõ đấy ha. Bây giờ Phật tử nhờ cái Phật tử mà đương tha thiết nguyện giảng sanh thì tức là lúc ta vãng sanh rồi. Vãng sanh là sao? Là y báo chánh báo đương gì? Hiện hữu trong tâm mình. Đó không? Đó. Rồi một điểm nữa là lúc ta độ sanh rồi, khi tha thiết mình nguyện có Phật rồi thì tâm chúng sinh mình nó không còn nữa. Và bây giờ hướng về hướng về của Phật. Đó, Phật tử có nói rồi, sáng tỏ vấn đề không? Như giấc mộng Nam Kha, đồng thời phát hiện không sao không trước, không lâu không mau, quá khứ vị lai cũng một thuở. Đó, nói về tâm là vậy đó. Tâm không có thời gian và không gian. Như giấc mộng Nam Kha là Phật tử thấy nó kêu hay giấc mộng Hoàng Lương đó. À, có một vị mà thiền sinh nó đi thi rớt rồi trở về, rồi đói, rồi đang ở nhờ, lại nhờ một cái chỗ cái am cốc của thiền sư, rồi đói quá nằm ngủ đó, rồi cũng như là nhờ gì thiền sư cho một cái ăn bữa, rồi thiền sư đó mà nấu nồi kê đó, kê nồi bắp gì chẳng hạn, rồi là nấu nồi đó thì ông đó ông vị thí sinh đó tự nhiên là ngủ mà mệt mỏi ngủ mê đi mình thấy rồi mới vào làm chim bao, mình thấy là đậu trạng nguyên rồi là vua gả công chúa cho rồi cái mới sanh sôi mấy đứa con sống dùng hạnh phúc đó, sinh sôi mấy đứa con rồi sau giờ đi về quê về gặp giặc giả rồi về giết chết hết ông, giật mình thức dậy. Được rồi, giật mình thức dậy rồi cái ông vị thiền sư ra hỏi là mới biết tự nhiên thiền sư đoán cái tâm niệm muốn được mà người ta chứng đạo rồi đó. Đó thì qua bao nhiêu đoạn có cưới được công chúa rồi sanh ra mấy đứa con, đã qua mười mấy năm rồi cái nồi coi lại nồi kia chưa chín. Đồng thời giấc mộng Nam Kha đồng thời phát hiện là vậy đó, là cái tâm mình nó trôi chảy ra bao mười mấy năm cái tư tưởng trong tâm, nhưng mà sao, nhưng mà chưa chín nồi kê chừng chắc không qua quá nửa tiếng hồ quá. Để nói là đồng thời phát hiện không sao không trước, không lâu không mau. Tâm mình thấy lâu chứ tại sao mà ấy, thì cái tâm mình không thiệt, thời gian không thiệt. Mà tới đó không thiệt, cho nên là khi thời gian tâm niệm mình nằm chim bao mình thấy rõ là mười mấy năm, mà bây giờ nồi kê không chín, mà qua thức giấc vậy rồi thì coi nồi kê không chín, thì nó nói là cái thời gian không thiệt, không có chấp lâu mau. Nên quá khứ vị lai cũng đồng một thở là ý vậy. Thành ra bây giờ khi mà lúc ta nguyện cầu vãng sanh rồi thì cái tư tưởng, cái tâm niệm mình đó hướng về cái vương lạc, rồi cái vương lạc hiện ngủ rồi. Thì vì đó qua câu này quý tử có niềm tin trọn vẹn rằng là khi mình hướng cái tâm về đó thì Tây Phương Lạc đã hiện hữu năm mình rồi. Mà cứ việc hướng về đó hoài thì giờ muốn giờ không gì mình cũng nhìn. Hiện bây giờ đó nếu cái tâm mình để mình giáng sanh rồi là xin nói câu mà thực tiễn cho Phật tử rõ, cái là mấy cổ đức nói rằng bây giờ mình vừa Phật tử phát quy Phật phát ban rồi, Phật tử quỳ trước bàn Phật phát nguyện về có Phật rồi, Phật tử niệm Phật đó, thì bây giờ Phật pháp chứng minh cho cái lòng thành mình rồi, thì ở trên Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà mới để hột sen trong ao Tất Bảo, ha, con sao Mão, rồi bây giờ mình thanh văn mình tu rồi thì hột sen từ từ nở, nước mộng nở lên, nở lên qua sen đó, đó qua sen đó rồi lòng nở qua sen rồi cái tên tuổi mình có không đó, ha, ha, thì cái thực tiễn nhất rõ ràng nhất là trên cái sử tướng. Thì hiện tại bây giờ mình nguyện cầu giảng sanh thì cái hoa sen ở trên A Liên Kỳ Thất Bảo đã có nở ra và tên tuổi mình có đó rồi. Đó không? Và cái hoa sen tên tuổi mình có đó rồi mà tâm mình có trên đó không? Có không? Có rồi. Đó không? Tâm bị tâm mình đâu có chỗ nào, đâu ngoài tâm không cảnh mà. Đó không? Vừa là tên tuổi của nó mà vừa trên tâm muốn tánh mình nó có nó luôn. Thì không giảng sanh là gì nữa. Mà tôi hiểu sao nữa không? Thì chờ giờ, đó không? Chờ giờ mình bỏ xác thân này rồi là mình gì? Đức Phật ấy là cho mình thiết duyên về ứng về trên đó thôi. Cái chuyện nó rất là dễ hiểu thôi, phải không? Thì khi Phật tử có niềm tin rõ ràng và thấy rõ ràng cái pháp Đức Thầy Tổ chỉ rồi thì Phật tử không có nên hỏi câu là không biết mình niệm Phật nguyện giảng sanh rồi không biết tới giờ ông chung Phật trước mình về câu Phật không nữa rồi sư. Nhiều người ưa có cái niềm tin chưa sâu ưa hỏi cái đó lắm. Mà như mình hiểu rõ cái này rồi không hỏi nữa. Hiện tại thì bây giờ mình tên tuổi mình có rồi mà. Nhưng mà phải khéo chỗ này là mình hỏi lấy mình. Thấy không? Hỏi lấy mình là sao? Là Phật tánh nói rằng cái hoa sen Đức Phật cái nào bỏ nó thì mình trên này mình tin tánh tu còn hước thì có Phật trọn vẹn thì cái hoa sen tươi tốt hào quang chiếu sáng. Đấy không? Còn bây giờ còn mình mà không được tinh tấn tu trì dưới này mình thối chuyển đạo thì hoa sen lần lần nó héo nó cục luôn. Thì bất tử không thể hỏi là dạ không giảng sanh chắc giảng sanh được không.